thầy chắp tay niệm Phật cùng gia vị.
Nam mô Phật
đại chúng. Thì chiều nay chúng ta học qua cái phần tham thiền phổ thiết, tức là bài 76, tức là thiền định. Thì đây là quý thầy biết rồi, tức là vào cái thời Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn chưa ra đời là bên xứ Ấn Độ đã có thiền định, tức là đã có 96 phái ngoại đạo. Mà trong 96 phái ngoại đạo này, phải nói là trong cái lục sư ngoại đạo là những người này tu thiền định rất là thâm sâu. Có thể là những vị này đã chứng đến cái giai đoạn là ngũ thông. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta học qua cái lịch sử của Đức Phật thấy là trước khi mà Đức Phật tìm ra cái con đường này đó, là Đức Phật đã đi đến hai vị tiên nhân để mà học thiền rồi. Tức là cái vị thứ nhất là ngài tu, ngài chứng về cái chỗ tứ thiền. Cái vị thứ hai là ngài Quốc Đầu Lâm Phất, ông Quốc Đầu Lâm Phất tức là chứng tứ không. Thì như vậy qua cái phần này để chúng tôi nêu lên là vào cái thời của Đức Thế Tôn là rất là chú trọng về thiền định. Cái thiền định là giống như là cái mạng mạch của tăng đồ. Tức là vào cái thời Đức Phật là khi mà Đức Phật truyền cái giáo lý này đó, thì toàn bộ là đều cái thực tập con đường thiền hết. Cho nên trong cái bài kinh, tức là Trung Bộ, kinh Trung Bộ quyển 1 đó, kinh khu rừng, Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, ví như có một người đi vào trong một cái khu rừng tu một thời gian, nhưng mà cái chánh niệm nó không phát sanh, cái định tĩnh nó không phát sanh, và cái pháp thượng nhân nó không phát sanh. Mà cái khu rừng này người ta cúng dường rất là nhiều sàn to nè, thuốc men nè, rồi đồ ăn thức uống cúng dường đầy đủ hết, nói chung là tứ sự đầy đủ, mà mình tu mãi không được gì hết. Thì Phật dạy là: này các tỳ kheo, các ông phải từ bỏ khu rừng đó bất cứ ngày hoặc là đêm. Tức là có nghĩa là mình đến một cái khu rừng đó mình tu mình không có tiến bộ, tức là cái pháp thượng nhân mình không có chứng đạt được, hay nói khác hơn là từ cái pháp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đến cái con đường tứ không, tức là diệt tận định, đến lần lần lên nữa, hoặc nói khác hơn là bốn quả sa môn mà chúng ta không có chứng quả được gì hết, mà đầy đủ thực vật. Nói khác hơn là mình đến một cái khu rừng đó mình tu tiến bộ, tu không bao giờ tiến, tu mãi mà nó không tiến, thì bất cứ ngày hoặc là đêm chúng ta rời bỏ khu rừng đó. Rồi Phật dạy thêm: này các tỳ kheo, quý như có một người đến đến một cái khu rừng đó, mà bây giờ đầy đủ cái sự tứ sự cúng dường, thức ăn thức uống rồi chỗ ngủ nghỉ rất là im, nhưng mà tu tập thì nó cũng tiến, thì Phật dạy là cũng phải từ bỏ khu rừng đó. Và kế thứ ba là Phật nói là khi mà mình đến cái khu rừng đó mà mình tu tập được, tức là ngày xưa ở ngoài đời mình tâm mình loạn tưởng, rồi mình cũng có chánh niệm, nhưng mà từ khi mình bước vào cái khu rừng này rồi, cái mình tu có kết quả, mình tu được an ổn, mình tu mình chứng được từng bậc thiền, và nó khác hơn là mình thể nhập chứng nghiệm cái con đường thiền, thì dầu cho mà tứ sự nó không đầy đủ hết thì mình cũng phải ráng cố gắng thực tập ở trong cái khu rừng đó. Rồi cái thứ tư Phật dạy là khi mình đến cái khu rừng đó mà có đầy đủ tứ sự cúng dường mà mình tu được nữa, thì mình phải phát nguyện từ nay cho đến cuối cuộc đời mình phải thực tập thiền định ở khu rừng này cho đến chết. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng ở đây á, là cái trợ duyên của một cái môi trường, hoặc là cái đạo tràng, hoặc là một cái thiền viện, hoặc là một cái khu rừng, vào cái thời Đức Phật đã nhắc nhở cho các hàng tỳ kheo, phải không? Chứ không phải bây giờ mình nói là bây giờ đến cái chỗ đó mà bây giờ tứ sự đầy đủ, mình cần cái gì cũng có hết mà tu nó không có kết quả, toàn là ác pháp không, thì chúng ta cũng phải ráng cố gắng mà từ bỏ cái khu rừng đó hoặc là ngày đêm. Ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ cho các hàng tỳ kheo, tức là phải có con đường chánh kiến đó. Thì trước khi mà đi vào cái phần thiền định, chúng tôi chia sẻ cho quý thầy thấy giai đoạn và phát triển, một là thiền nguyên thủy, hai là thiền phát triển, ba là thiền tối thượng thừa, tức là chúng ta phải nắm bắt sau này mà khi mà chúng ta đi thọ giới tỳ kheo hoặc là làm những cái bộ lượng quan á, thì chúng ta phải nắm bắt và biết được đây á, là giai đoạn thiền nguyên thủy, tức là phát triển khoảng 200 năm, đánh dấu bằng lần kết tập ngũ tạng Sanghit, đến 600 năm sau Đức Phật Niết Bàn, thiền nguyên thủy phân thành 18 đến 25 bộ phái, điển hình là Nhất Thiết Hữu Bộ, Đại Chúng Bộ. Tức là ở đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà Đức Phật còn tại thế thì không có bộ phái nào hết, nhưng mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm sau thì bắt đầu mới chia ra từ hai bộ phái lớn, bắt đầu mới chia sẻ từ 18 đến 25 bộ phái. Rồi bây giờ qua cái phần giai đoạn đại thừa, phát triển từ 600 năm đến 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là mở đầu là Bồ Tát Mã Minh, tức là khi mà đại thừa phát triển là cái công lớn nhất là của Bồ Tát Mã Minh. Và đại thừa cũng phân chia thành nhiều bộ phái, điển hình là 10 tông phái lớn, tức là quý thầy biết rồi, Kim Cang thừa là Mật tông đó, Tịnh Độ tông, Thiền tông, Tam Lượng tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, dựa trên những cái kinh hoặc là lượng do các vị tổ biên soạn ra. Giai đoạn tối thượng thừa, tức là Thiền tông phát triển 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến ngày nay, tức là sau đời Lục Tổ Huệ Năng á, Thiền tông chia thành 5 tông 7 phái, quý thầy biết rồi phải không? Quy ngưỡng là Lâm Tế, Tào Động, Quang Môn, Pháp Nhãn. Thì để cho quý thầy thấy rằng là chúng ta học sơ qua cho biết được cái thiền nguyên thủy, thì bây giờ gần đây có những cái trường thiền nó hay mở ra, mà những người bác sĩ là kỹ sư, rồi những người mà có cái trình độ thì người ta rất thích và tìm đến cái con đường, những cái trường thiền đó, bởi vì cái con đường thiền này á, họ tu tập, họ mượn cái phương pháp trợ duyên và đi thẳng vào cái con đường công phu, tức là họ có nắm bắt được pháp và họ dùng cái phương pháp này để họ chế ngự cái lòng tham chấp, tức là phán đi cái ngã chấp. Cho nên quý thầy thấy này, bây giờ mình nói thẳng một điều, ngày xưa khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho chúng tôi đó, rồi kế Hòa Thượng Thường Chiếu dạy, nói là những người nào mà họ xả thân họ làm việc thì tức khắc họ bước vào con đường thiền rất là nhanh. Bởi vì sao? Vì khi mà họ làm việc á, mà họ không dính mắc, tức là họ phá được cái ngã chấp, họ không dính mắc vào cái ngã. Còn ở đây á, mình làm cái mình tức là mình làm mình không muốn làm, mình sợ một cái gì đó, thì tức là mình còn dính mắc vào cái ngã. Mà cái việc làm mình chưa xong mà nói làm Phật sao được. Cái việc làm hàng ngày của mình là rửa chén, quét nhà, nấu cơm, làm những cái việc lặt vặt, cái việc gì, cái việc rất là bình thường, mà làm mà chưa xong thì theo đòi làm Phật được. Cái việc làm Phật nó còn to lớn, nó còn cao cả hơn nữa, mà mình chưa thực thi được thì tức khắc là chúng ta tu rất là khó, nó bị chướng ngại. Mà chướng ngại cái gì? Đây, tức là một La Mã thiền định trong Phật giáo nguyên thủy, một là định nghĩa. Thiền định hay thiền chỉ có mục đích chế ngự năm chướng ngại của định, gọi là triền cái, và làm cho tâm an trú thuộc ba chỉ định phần trăm bát thánh đạo, tương ưng với mức độ khác nhau. Tức là ở đây á, mà sở dĩ mà quý thầy mà tu thấy nó bị không vào định được, bị chướng ngại, nó bị có một cái gì ngăn cản, bị cái gì ngăn che, thì chính đó là năm triền cái. Giống như mặt trời mà bây giờ nó đang sáng rực, bỗng nhiên có năm cái đám mây nó che, thì trí tuệ nó không phát sanh được, nó che lấp mình. Mình tu nó một là không chành, hai là bị chạo cử, rồi vọng tưởng đủ thứ hết. Mà ở đây mà chúng ta không có dùng thiền chỉ hoặc là thiền quán mà để chúng ta phá đi năm cái đám mây này thì mình tu cả đời luôn, nó cứ đứng chỗ mãi luôn. Một là gì? Một là tham dục. Tâm sở tham dục có trạng thái ưa thích, đam mê, ham muốn, dính mắc trong ngũ dục. Tâm nó khó tập trung được. Một là gì? Ưa thích, thích cái này, thích cái nọ, thích đủ thứ hết. Rồi gì nữa? Đam mê, ham muốn, dính mắc, dính mắc trong cái ngũ dục. Tức là sắc nè, hoặc là sắc, thân, hương, vị, xúc. Tức là dính mắc vào trong những cái ngũ dục đó, khó mà tập trung được. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình đi ra đường, mình gặp một cái gì đẹp đẹp cái mình đưa thích, gặp cái điện thoại, gặp cái điện thoại di động đẹp quá mình cũng thích, thì sao mà mình tu được? Rất là khó tập trung. Hoặc là mình thích một chiếc xe hơi nào đó cũng rất là khó tập trung. Đó. Rồi kế là gì? Tức là mình bị những cái đắm hay tham dục á, mà ham muốn dính mắt á thì bắt đầu lại chi lấp chi về. Rồi kế là gì? Kế là sân hận. Một là gì? Tâm sở sân nó có một cái trạng thái là bất mãn, bất bình, không hài lòng, hoặc là đối kháng với cảnh chướng ngại trong quá khứ, hoặc là nôn nóng muốn thoát khỏi nghịch cảnh, muốn trừ khử điều kiện bất như ý trong hiện tại, làm cho tâm mình nó nóng nảy, khó quan hỷ, khó an vui trong đề mục thiền định. Tức là cái người nào mà hay sân hận, bất mãn với thầy tổ, bất mãn với huynh đệ, bất mãn với môi trường sống. Rồi cái nữa gì? Bất bình với huynh đệ. Tại sao cái huynh đệ này á, họ không chịu rửa chén, mà mình lại rửa chén, cái mình khởi cái tâm sân hận lên bực tức, thì nó che lấp đi cái thiền định của mình. Kế nữa, tức là mình không có hài lòng, mình không có hài lòng mà cái việc của người trên cắt đặt mình. Cái hạn bây giờ mình không có muốn nấu cơm, mà bây giờ tự nhiên bắt mình nấu cơm, hoặc là mình không muốn rửa chén mà bắt mình rửa chén, tức là mình không có hài lòng. Mình đối kháng với những cái chướng ngại, và mình nôn nóng thoát khỏi những cái nghịch cảnh này. Tức là tâm mình nó nóng nảy, khó quan hỷ, khó an vui trong đề mục thiền định. Tức là tối mình ngồi không yên, cái cảnh nó hiện lên mãi luôn, tu không được. Tại sao mình thấy mấy cái chú nhỏ này mà tu không được? Tại vì nó gọi là không có tùy thuận theo cảnh. Mà tổ Lâm Tới nói sao? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ nghĩa là cái duyên, cái hoàn cảnh mình ở trong một cái môi trường đó, thì cái thanh quy, cái quy chế đưa ra mình không có tùy duyên, tức là mình ngăn cản lại, mình không có tùy thuận, thì tức khắc cái tối mà lên ngồi thiền được. Cho nên mấy đứa nhỏ tu cả đời luôn, nếu mà nó không tùy thuận theo các pháp mà trong một cái môi trường nó đưa ra thì tu cả đời luôn, không bao giờ tiếc. Cho nên là hoặc là mình ở trong nhà thiền đó, là hoặc là mình chấp nhận cái hoàn cảnh để mình tùy duyên, rồi mình từ cái tùy duyên đó cái mình tu thì có kết quả. Cho nên đây nói là mình nóng nảy, mình không có quan hỷ, mình không có an vui trong cái công việc của mình làm thì mình tu bây giờ tiếp. Cho nên cái này rất là khó chứ không phải đơn giản. Cho nên tổ Lâm Tới nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Nếu mà mình không có tùy duyên thì nghiệp cũ mình không tiêu, mình trầm chấp thêm cái nghiệp mới nữa, mình kháng cự lại, mình đối kháng lại, tức là mình bất bình, bực tức. Cho nên không phải là chuyện đơn thuần đâu. Cho nên ngày xưa mà ở Thường Chiếu á, đặc biệt nhất là sư phụ Thường Chiếu nha, đứa người nào mà thích lấy xe phải không, ở đây mình nói luôn là ông cắt làm kiểu, mà người nào làm thích làm kiểu phải không, ông cắt vô nấu cơm để mà tối nghịch lại, để mà phá đi cái nghiệp trước. Chứ không phải ngày xưa mình nói ủa tại sao mà mình cái người là thích biết làm cái này mà ông phải ông cắt là cái chuyện khác. Bởi vì ở Thường Chiếu là chúng rất là đông, mà chiều uống hay cái tánh dục á mà tu có tiếng, cho nên là ông phải là cản lại gì đó. Cái người nào mà thích nhập thất ông lôi ra bắt làm, còn cái người nào mà thích làm ông đưa vô nhập thất. Tức là dùng pháp đối nghịch để mà phá đi những cái nghiệp chướng nhiều đời chúng tới gì hết. Trên cái phần này mình thấy là rất là không phải là chuyện đơn thuần khi mà chúng ta bước vào cái con đường công tu tu học. Cho nên mình thấy mấy cái chú nhỏ đây nó tu là làng sàng mãi luôn, không có tiếng. Chừng nào mà nó thuận duyên á, tùy thuận các duyên á, cho nên là ông ông tú tài chương chiếc mà ông ngộ ra chỗ này, ông nói là tùy thuận các duyên không quá ngại á, tùy thực cái gì mà không có quá ngại, không có gì mà sợ sợ, không có gì bình thường. À, kêu rửa chén, kêu nấu cơm, kêu tưới nước rồi tưới nước, đó là tùy thuận. Mà tùy thuận cái gì mà không có chướng ngại đó, thì mình lúc này mới thấu được là sanh tử biết bàn như qua đến giữa hư không. Mà còn chúng ta mà không có tùy thuận được là sanh tử đến là trước mình đi vậy, chứ đừng có nói là sanh tử như giấc mộng, có bao giờ tới chuyện đó. Mà muốn được mà thấy được sanh tử như giấc mộng, niết bàn như qua đó hư không, mà tức là mình tùy thuận các gì mình làm. À, mình làm chủ được các pháp thì khi mình chết mình làm chủ được các pháp. Còn lúc mình sống mình không làm chủ được là bị các pháp nó dẫn dắt mình. À, chứ không phải chuyện đường tu này phải khó lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. À, mình tùy thuận các duyên, à, không có chướng ngại. À, cho nên mà tại sao mà ngày xưa mà hòa thượng mà cắt chúng tôi đi làm sự cắt là phải đi. Đó mà tùy thuận các duyên để mình phá phá cái nghiệp chủ của mình. À, cho nên những cái chướng ngại đến cái mình vượt ra được. À, cái này cái tu này mình phải để ý nha, chứ không phải là mình nói là mình kháng cự. À, giống như là mình thấy là một cái băng mà mình dội vô vách tường thì vách tường hay sao nó dội ngược trở lại. À, tức là mình có cái tâm kháng cự, cái tâm bực tức, cái tâm bực dọc, thì đó là mình không có tùy thuận các duyên. À, bây giờ ở đây là Đức Phật đưa ra những cái ví dụ trong cái kinh, những cái bộ kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là kỹ nè. Cái này là khi mà quý thầy đang tu tập thiền, đang ngồi thiền, thì bỗng nghe một cái tiếng nhạc nó du dương lên, không? À, tự nhiên cái tâm mình duyên theo, cái mình trụ theo cái tiếng nhạc. Mà khi mà trụ trong cái tiếng nhạc rồi cái tâm mình nó ưa thích á, thì mình rớt trong cái tham dục gì cái. Rồi bây giờ mình nghe cái tiếng nhạc, cái mình bực tức của mình chịu nó, ủa tại sao mình ngồi thiền mà nghe tiếng nhạc, thì mình rớt trong gọi là cái sân hận chiền cái. À, cho nên cái tinh thần của nhà thiền là suốt hết tất cả âm thanh sắc tướng, mà không có trụ trên cái âm thanh sắc tướng mà sanh tâm. Mà trong kinh Kim Cang nói là ưng vô sở chủ á. À, tức là không có thích mà không có ghét. À, tức là hai cái pháp đó gọi là cái pháp nhị nguyên phân biệt, chúng ta phải chặt đứt. À, cho nên khi mình nghe tiếng nhạc cái mình ưa, mình thích thì cũng dính mắt vào gọi là cái tham dục chuyện cái. Rồi mình bực tức quá, nói mình ngồi thì mà tại sao mà tiếng nhạc nó hát mãi, mình sân hận lên, tức là rớt trong cái sân hận chuyện cái đó. Thứ ba là hôn trầm thị miên. À, tức là cái tâm hôn trầm là tâm sở. À, là cái trạng thái lười biếng buông xuôi, không hăng hái. À, có nghĩa mình ngồi thiền mình không có mục đích, mình ngồi thiền mình... ông thầy nè, mấy ông thầy hay là chư Phật chư tổ nói ngồi thiền được cái này kia, mình thấy không có gì hết. Cái bắt đầu mình đâm ra mình chán nản, đến cái giờ ngồi thiền là giống như mình ngồi trên đống lửa, mình sợ hãi, mình sợ mình không có một cái tâm thích thú, không có tâm mà thèm để mình ngồi cho được một tiếng hoặc là hai tiếng. Rồi mà khi mà rớt trong cái trạng thái đó rồi, cái mình buông xuôi luôn, ngủ kệ nó, chả ngủ luôn đó. Ở đây là gọi là hôn trầm thì biên, là mà cái bệnh này rất là nặng, rất là khó chữa. Cái bệnh vọng tưởng còn có thể chữa được, nhưng cái bệnh hôn trầm thị miên là rất là khó. À, chúng ta phải phấn đấu phấn phát dữ lắm. Mà khi mà đến giờ ngồi thiền rồi, cái bắt đầu mình giống như là mình thích thú. À, giống như là người xưa nó nói giống như là đói mà được ăn, khát mà được uống, khi mình chúng ta tu tập thiền định. Mà thiền sư Đạo Nghiêm nói là khi mình ngồi thiền 1 giờ là lúc này mình làm Phật 1 giờ, mà khi mình ngồi thiền 2 giờ là mình làm Phật 2 giờ. À, tức là mình thích thú là đang ngồi trên cái tòa kim cang của Đức Phật, để mình thành tựu mai này thành tựu Phật quả cũng nhờ cái phút giây thiền định này. À, thì đó là gì? Mình phá đi cái hôn trầm thị miên, tức là phải có những cái tâm nó kích thích cái trực giác mình phóng thác lên. À, cho nên qua cái phần này có những người á, là tu thiền mà không nắm bắt được, cái hạn như bây giờ giờ giấc của mình là 10 giờ là ngủ hoặc là 11 giờ ngủ, mà quý thầy cái ham đọc sách tới 12 giờ quý thầy mới ngủ, thì mình được cái gì? Mình được cái tri kiến, nhưng mà cái định của mình á, cái định tuệ của mình á, nó không có được, nó không được quân bình. Mình được cái học thiệt, học rộng hiểu nhiều, nhưng mà cái tu cũng được gì hết, sanh tử đó nó cuốn mình đi, học nó cuốn mình. À, bởi vì sao? Bởi vì mình học tới 12 giờ 1 giờ thì sáng mai mình phải ngủ gục, đâu có điều chỉnh được cái tâm sinh lý của mình đâu. À, tháng mai lên cái ngủ lên ngủ xuống. À, cái tệ mình nó phát huy được. À, cho nên quý thầy phải cố gắng trên chỗ này nè. Bây giờ thì miên nó có những cái trạng thái giải đãi ngáy ngủ. À, hai tâm sở này đồng một tính chất ương hàn nhu nhược và thụ động, khiến cho tâm không thể chú vào cái đề mục thiền định. Cho nên nó vào cái trường thiền á, các ngài đánh đập dữ lắm để cho mình cái con ma ngủ đi nó chạy đi. Cho nên qua cái phần này là khi mà bị hôn trầm thì miên là chúng ta phải phóng phát, hoặc là dụi mắt, hoặc là rửa mặt, hoặc là cái gì đó. Bên cái trường thiền là họ cho đi kinh hành, kinh hành một vòng rồi bắt đầu mới trở lại. Còn này mình buông xuôi luôn, tức là mình thả mặt luôn tới đâu hay tới đó. Rồi bây giờ đến cái phần chạo hối. Tâm sở chạo cử có trạng thái phóng tâm, suy nghĩ vẩn vơ, nhất là về tương lai, hoặc là trạng thái nóng nảy, rây rứt, hối tiếc những cái việc làm tội lỗi của mình trong cái quá khứ. Tức là mình rây rứt, mình khó chịu, rồi mình nghĩ tương lai này mình phải làm gì, mình sống ra sao, rồi mình tu tập như thế nào. Đó là mình nghĩ về đó, tức là cái tâm chạo hối. Rồi thứ ba, thứ năm tức là nghi. Cái tâm sở nghi này nó có những cái trạng thái lưỡng lự, phân vân do dự, không có quyết định. Mình nghi mình tu tập cái này có tiến bộ hay không, có thành tựu hay không, rồi cái môi trường này có giúp ích mình được cái gì, rồi cái ông thầy mà hướng dẫn mình ông tu tập như thế nào. Rồi mình nghi chính bản thân mình tu tập có được hay không. Mình do dự, mình không có quyết đoán được, mình không có đi thẳng vào con đường thiền này được, cái mà tu thời gian cái mình không còn tu nữa, hoặc là mình chuyển pháp môn khác, hoặc là mình quan tâm mình không có tu nữa. Đó là những cái trạng thái này chúng ta phải phóng phát đi vào cái con đường định đằng đẵng để mà phá đi năm cái pháp này. Đó tức là thành tựu. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần tiếp, tức là tánh định của hành giả. Hành giả tu tập thiền định có 6 loại tánh. Coi thử mình có không nha. Một là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tìm kiếm đó, tính và tánh giác. Tức là tánh tham á, là nặng về tham ái, mê đắm dính mắc trong các đối tượng về dục. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là có những người thích ngủ, nhưng mà có những người thì thích ăn. Hoặc là có những người bị cái dục nó quay cuồng mà khó mà đi thẳng vào cái đề mục thường định được. Hoặc là đắm về sắc nè, về thanh, hương, vị, hoặc là xúc. Cho nên là ở đây á, là trong cái thiền nguyên thủy là bắt buộc mình phải quán tử thi. Tức là chính lỗ ngày đêm nó rỉ chảy, quán thân mình như thế, người khác cũng như thế, thì bắt đầu cái dục mình nó giảm dần. Tức là luôn luôn quán những cái đề mục bất tịnh đó, để cho cái tâm mà khát ái của mình nó giảm dần và bớt. Tức là hai á, là có những người mà không có tánh tham á, thì bị cái tánh sân nó bị chi phối tu tập cũng được. Mà bị về cái nặng về tánh sân á, thì nó biểu hiện những cái trạng thái bất mãn, trái ý, không vừa lòng, nóng nảy, căng thẳng, bực bội. Mà người mà có tánh sân này á, thì phải dùng cái 4 đề mục quán chiếu hàng ngày, từ nè, bi nè, hỷ nè, xả. Rồi tánh si. Tánh si tức là mình thiếu sáng suốt, mình lờ mờ. Mà cái người mà có tánh si á, tức là hay gì, không có tỉnh táo, hay thụ động, mê muội, dễ bị hôn trầm. Người có tánh si hành đề một hơi thở để dễ tỉnh táo, trong sáng và linh hoạt hơn. Tức là trù vào hơi thở, hoặc là điếm hơi thở, hoặc là theo dõi hơi thở. Còn cái người mà có tánh tầm á, là khi mà ngồi thiền cái bắt đầu suy nghĩ, cái tìm tòi. Tìm tòi trong cái kinh mà sáng mình coi, hoặc là trưa mình coi, hoặc là chiều mình coi. Tìm tòi là dính mắt, tức là lăng xăng đó, không có định tĩnh được. Tức là rồi gì nữa, người có tánh tính á, là nặng về tin tưởng, thường cung kính, ngưỡng mộ, dễ nghe, dễ dạy, tức là người có cái tánh này tu rất là dễ. Mà người có cái tánh này là niệm sáu đề mục, niệm Phật nè, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Vì nhờ có những đức tính cao thượng, người này rất là dễ đi vào con đường thiền định. Tức là tánh tính á, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình giữ giới, tin mình bố thí, tin mình nếu mà mình tu đúng Pháp á, thì mình được an ổn, được thanh tịnh, được giải thoát. Thì những người mà có đức tin cao thượng như thế ngồi thiền rất là dễ. Tức là người có cái tánh tính á. Thứ sáu là người có tánh giác là tánh sáng suốt tỉnh thức, nên tâm ít vọng động, thường trong sáng bán nhạy vi tế. Người có tánh giác hợp với sự niệm chết, niệm tịch tỉnh, quán hoặc bất tịnh. Tức là người mà có cái tánh giác rồi đó thì người này tu rất là tiến bộ. Thì như vậy qua cái phần này mình thấy có những người khi mà họ bước vào cái con đường thiền định này tu rất là nhanh. Còn tại sao mà có những người bước vào con đường thiền định này tu nó bị trục trặc? Là biết rằng là trong cái thời quá khứ chúng ta gieo những hạt giống nào thì mình biết. Nếu mà chúng ta gieo những hạt giống tham ái, sân hận, si mê thì tu rất là khó. Thì cho nên bây giờ cái nhân ngày xưa mình gieo rồi thì bây giờ cái quả nó thành tựu rồi, thì bây giờ mình mượn pháp để mình phá đi những hạt giống này. Cho nên có những người mà tu cái thời quá khứ mà tu rồi thành thục rồi đó thì bước vào con đường này tu rất là nhanh, tu rất là nhanh. Cho nên ngày xưa mà khi mà chúng tôi ở một cái chùa ở quê á, là có một hòa thượng này, ông thường thường tối mà ông ngủ á, chúng mà ngủ hay đi xuống lắm. Ông đi xuống cái ông coi khoảng chừng 1-2 giờ đêm mà chúng mà ngủ say rồi, mê say rồi đó, thì ông coi những cái tướng trạng của những cái chú tiểu hoặc là ông thầy ngủ như sao là ông biết người này tu nhanh hay mau. Có những trạng thái, có những người ngủ là chuyên ngủ nằm sắp xuống, là ông ở đây là mình theo trong kinh luôn chứ không phải là theo cái quỷ này nói luôn, là Phật nói cái người nào mà chuyên ngủ mà nằm sắp á là người này từ cái loài súc sanh họ đi lên. Còn mà cái người nào mà ngủ mà lúc mà mê rồi đó thì luôn nằm nghiêng bên trái là người này từ cái loài mà thanh ái, cái hạn như chim sẻ, chim bồ câu họ tái sanh lên, cũng là loài súc sanh. Cho nên là Phật bảo các thầy tỳ kheo là ngủ gì, ngủ về cái thế gọi là kiết tường, gọi là lúc mà giống như con sư tử ngủ vậy đó. Mà khi mà ngủ là niệm về cái chết hoặc là niệm về ánh sáng, hoặc là niệm về cái sự tịch tỉnh, rồi bắt đầu mới đi sâu vào giấc ngủ, thì không có bị năm cái trạng thái, tức là mà bị gì, nằm mơ là thấy những cái việc về khát ái, rồi sanh ra những cái niệm bất định, chư thiên không hộ trì cái người này. Tức là những cái trạng thái đó là khi mà chúng ta ngủ, khi chúng ta nghỉ thì nó biểu hiện lên là mình từ chỗ nào đến. Mà cái người mà từ cái loài súc sanh đến thì Phật dạy là rất là khó dạy, rất là khó sai bảo. Còn người mà từ cái cõi chư thiên là từ cái cõi mà có tu tập rồi đó thì rất là dễ sai bảo, rất là dễ dạy. Luôn luôn định tĩnh trong cái pháp của Phật thượng nhân, tức là người đó có tu rồi. Mà có tu rồi thì họ trở lại tu nhanh lắm. Thì như các vị mà Lạc Na bên Tây Tạng họ tu á, chừng 3-4 tuổi họ có ý thức được là mình phải làm gì. Buổi sáng mình tụng kinh, buổi chiều mình sám hối, buổi tối chút ngồi thiền, mà mới có 3-4 tuổi thôi. Tức là họ có cái pháp thượng nhân sẵn rồi. Cho nên biểu hiện trên hành động, trên sắc tướng là mình nhìn mình biết liền. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý đó. Cho nên quý thầy mà coi những cái bộ mà thiền sử thì có những vị mà khi mà đi xuất gia hồi 7-8 tuổi mà biểu hiện lên cái đức tính của những cái bậc thượng nhân, là những người đó là tái lai trở lại mà tu tập rất là dễ. Đó là người đó có tánh tính và tánh giác. Còn đằng này là mình cũng có rồi, bây giờ mình lên mình phát nguyện cách mấy, mình nói bây giờ con phát nguyện là trước Đức Phật là nếu mà con phạm này nữa con sẽ bị này kia, rồi xuống thì mình quên mất, mình nhớ nữa đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần kế tiếp của Thiền Sư Lai Quả, khai thị về sự tu tập của bốn thừa giáo. Một là Thanh Văn, Duyên Giác, kế là Bồ Tát, kế là Phật thừa, tức là đi vào cái phần công phu, tức là thanh văn thừa, đoạn lục căn. Công dụng của các căn là dừng lại, chẳng sanh tác dụng chiêu tập, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, mũi chẳng ngửi, tức là đoạn dứt, tức là căn trần không cho tiếp xúc. Khi mà công dụng sáu căn đã dứt sạch, lục căn đã đóng kín, tâm linh chánh chỉ còn một niệm thanh tịnh an lạc, tức là đạo quả sở chứng của bậc thanh văn. Tức là khi mà căn trần đoạn dứt, bước vào cái con đường này rồi đó, chỉ có một cái niệm thanh tịnh sáng suốt an ổn, rồi các ngài mới chú trong cái niệm thanh tịnh đó, gọi là niết bàn đó. Mà niết bàn của các hàng thanh văn là khi mà chú trong cái trạng thái niết bàn đó rồi đó, thì các ngài chán cái cõi này. Mà khi mà từ bỏ cái thân này rồi đó, gọi là vô dư niết bàn, thì các ngài thể nhập niết bàn tức khắc. Bởi vì khi mà còn sống gọi là hữu dư niết bàn, mà hữu dư niết bàn rồi thì các ngài mới chán cái chúng sanh. Thấy cái chúng sanh này rất là khó dạy, khó bảo, rồi cái việc Phật sự nó không phải không có được như ý, cho nên các ngài mới luôn luôn trú vào trong cái định tánh, cái tánh linh sáng suốt, một cái niệm thanh tịnh. Nhưng sáu căn dứt sạch mà một niệm thanh tịnh chưa được buông xả thì cũng chưa phải là cái chỗ cứu cánh Phật thường. Tức là ở đây nè, sáu căn mình dứt sạch mà một niệm thanh tịnh mình chưa được buông xả, mình dám buông xả cái niệm này, mình luôn luôn mình giữ cái niệm thanh tịnh này, thì cũng chưa phải là chỗ cứu cánh Phật thường. Còn hàng duyên giác đoạn nhất niệm vô minh, hành giả tu pháp duyên giác thừa, quán sát chúng sanh trong tam giới đều bị 12 nhân duyên chi phối, mà 12 nhân duyên nương nhất niệm vô minh sanh khởi, cho rằng hàng thanh văn chưa phá nhất niệm này nên chưa đạt cứu cánh. Nếu đoạn nhất niệm này thì vượt ra ba cõi, liễu thoát sanh tử. Nên dụng tâm của họ là muốn quét sạch nhất niệm vô minh, đạt đến cảnh giới mênh mông trống rỗng, tự cho là chứng niết bàn, chẳng biết đã lọt vào vô thủy vô minh. Tức là chấp vào cái chỗ mà phá đi cái chỗ nhất niệm vô minh. Mà cái chỗ này là khi mà chúng ta dụng tâm là chúng ta thấy là có một cái điểm, gọi là khi mà mình thấy nó an ổn, cái thanh tịnh rồi mình trụ ở đó luôn. Tức là mênh mông trống rỗng còn cái gì hết, cái ngã phá luôn. Nhưng mà còn cái gì mà lơm lơm để mà thấy phá được cái chỗ đó thì buông được. Thì đó gọi là tuy rằng phá được cái nhất niệm vô minh, nhưng mà cái vô thủy vô minh chưa phá được, mà trong nhà thì gọi là bờn ý sanh tử của ý thức đó. Ở đây nói nè, khi mà nhất niệm vô minh tạm dừng, nhưng mà nếu mà bị kích thích vẫn có thể nổi lên, nên sở chứng của hàng chung thừa chưa phải là chỗ cứu cánh. Tức là bị kích thích của pháp trần, vẫn còn những cái niệm khác ái mà nó thành hâm, chứ không phải giống như các hàng thần phu. Mà trong của hàng Bồ Tát Long Thọ nói là khi mà quý thầy mà đi ra chợ, không? Cái mình mua một cái con cá, mua con cá cái mình gói, mình bọc lại, cái mình về mình bỏ con cá ra rồi, nhưng mà cái bao bọc con cá vẫn còn hôi. Hoặc là mình đi ra chợ mình gặp một cái bao nhang hương thơm đó, mà khi mà chúng ta về chúng ta lấy cái bao nhang ra rồi thì mình ngửi mình thấy vẫn còn những cái mùi thơm. Thì như vậy, và cái phần này huống chi là cái hàng phàm phu như mình, thì cái tập khí vẫn còn dãy đầy rất là nhiều. Cho nên mình hiểu được cái điểm đó rồi cái thì mình phải thông cảm, mình hiểu được cái đó rồi thì mình thông cảm hết. Còn mình chưa hiểu thì mình nói ổ âm thầy này tu thì sao còn này còn kia, đó là tập khí. Mà tập khí này nó chiêu cảm từ cái thời quá khứ đến cái thời hiện tại, sanh ra trong một cái môi trường bị kích thích về cái hạt giống đó, nó sống dậy đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý một cái điểm này đó. Hàng Bồ Tát tu tập đoạn vô thủy vô minh, Bồ Tát gọi là hữu tình giác, tức là chúng sanh phát tâm Bồ Đề, tâm tu để thành Phật, để mà dùng cái tâm đại bi để mà độ các chúng sanh. Bồ Tát biết nhất niệm vô minh chẳng thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kiến tánh. Ấy là phương pháp dùng tướng cướp nhất niệm vô minh để bắt vô tướng cướp là vô thủy vô minh. Tức là dùng cái biết thanh tịnh để phá tất cả các niệm, dầu cho niệm thanh tịnh, phá là buông xả đến tận cùng luôn, đến cái giai đoạn gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh này cũng chưa phải là cái chỗ rốt ráo cuối cùng, còn phải thực thi các phương tiện nữa. Các phương tiện là tức là vào cái cuộc đời này ở trong trần mà không có nhiễm trần, gọi là ở trần là bất nhiễm trần, để mà phá đi cái gọi là vô thủy vô minh. Ở đây mình học lên cho biết, nhưng mà đến cái giai đoạn này rất là khó. Thứ bốn là hành giả tu tập Phật thừa, trực chỉ chân như Phật tánh. Khi đã minh tâm kiến tánh, hiển hiện Phật tánh chân như, phát huy diệu lý tuyệt đối, chỉ có kẻ chứng với người chứng mới biết. Như Thế Tôn Niêm Hoa Ca Diếp mỉm cười, Ca Diếp giơ tay, A Nan hiệp trưởng, đây là thực, dùng tâm ấn tâm, tức là trực chỉ chân như Phật tánh. Thì qua cái phần này là khi mà các đệ tử mà đã thuần thục rồi đó, thì bắt đầu Đức Phật mới dùng những cái thủ thực phương pháp này. Cho nên khi mà chúng ta khi mà ngồi thiền á, có nhiều người nói bây giờ là không có cần ngồi thiền, cái phương pháp trực chỉ chân như mà đâu cần ngồi thiền. Mà nếu mà quý thầy mà bỏ ngồi thiền đi rồi đó, thì cái nghiệp lực của quý thầy trong thời quá khứ nó bị chi phối. Thì tại sao mà các vị tổ mà khi mà nghe cái chén nó rớt xuống cái ngày ngộ đạo, hoặc là cái cây mà nó ngã xuống bức tường cái ngày ngộ đạo, hoặc là tiếng cười, tiếng dế, kêu, tiếng chó sủa các ngày ngộ đạo, mình nghe xuống mà ngộ đạo? Bởi vì mình cái nghiệp quá khứ mình còn đầy dẫy, mà cho nên mình phải ngồi thiền để mình phá đi cái nghiệp lực này. Cho nên tại sao mà mình bố thí, mình cúng dường, mình làm đủ thứ chuyện hết để là mình trở duyên, nó chưa phải cúng cánh. Mà bỏ cái này thì không được. Bỏ cái này là quý thầy mà chờ ngộ đạo là ngàn đời cúng ngộ, lá kia một cái điểm. Cho nên là phải bố thí, phải cúng dường, phải lao tết, phải làm đủ thứ cái hết. Cho nên các ngài nói là cái pháp này là pháp hữu quy. Hữu quy ti ngụy, hữu quy ti là giả dối, nghĩ là giả dối, nhưng mà xả tắc Phật đạo năng thành. Bỏ nó đi rồi thì Phật đạo năng thành tựu, lá gì chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên mà tại sao những người xưa ta tu là 10 năm, 20 năm, 30, 40 năm, khi mà 50 năm rồi đợi bất thình lình có một gọi là xúc sự đó, gọi là chạm mắt là bồ đề đó, thì tự nhiên các hàng nó phá vỡ thành trì cái sự chấp ngã. Mà muốn được như thế là hàng ngày là chúng ta phải thực thi, hoặc là ngồi thiền, hoặc là sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là giảng pháp, hoặc là làm cái gì cho đại chúng để mình phá đi những cái tập nghiệp này. Mà nếu mà quý thầy mà không thực thi cái con đường này ngàn kiếp và tu cũng tiếc. Không tin chứ bây giờ mấy đứa nhỏ mà tu này nó cứ kiểu gì, bây giờ mà Phật Di Lặc ra đời nhổ lông tóc nó cũng ngộ, vì nó không phá những cái hạt giống này, mà không phá những cái nghiệp tập này đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý một cái điểm này. Cho nên là cái này nó là chỉ là gì, nó là trợ duyên thôi. Mà muốn được gì được, mà Đức Thế Tôn đưa cặn qua lên mình mỉm cười, đâu phải chuyện thần đâu. Rồi khi mà Tôn giả Ca Diếp giơ tay rồi, A Nan hiệp trưởng, nó phải mình nghe như thế mình thấy dễ. Cho nên Thiền Sư Thánh Nghiêm dạy thì không nhất định phải tỉnh độ, nhưng lấy tỉnh độ làm cơ sở. Tức là thiền, mình thiền định là không phải là ngồi thiền mới gọi là thiền định, nhưng mà bỏ cái thiền định này đi rồi thì không có được đến cái chỗ giai đoạn kiến tánh thành Phật. Thì như vậy là cái phần này chúng ta phải nói là dùng cái gì, dùng cái phương pháp thiền định để đi đến cái chỗ cứu cánh viên mãn, thì chúng ta không thể nào bỏ đi cái con đường thiền định hết. Cho nên là một ngày mình phải ngồi hai thời chắc chắn luôn. Dùng cái chỗ thiền định để mà đi đến cái chỗ kiến tánh, mượn cái này để mà phá cái kiền, thì chúng ta không có thể nào mà bỏ ngồi thiền được, không thể nào bỏ tụng kinh được, mà không thể nào mà bỏ đi các những cái lao tét lạc hoạt. Mình thấy những người mà họ mà có phước lực rồi đó, sở dĩ mà các nhà mà ngộ đạo nhanh á, là những người đó có phước lực dồi dào đi vào cái chỗ công phu. Cho nên vì thấy những cái vị vua mà tu tại sao 5 năm thành tổ, cái hệ như là Tổ Đạt Ma ngày tu chừng 4 năm là thành tổ, rồi như đó tổ lục tổ Huệ Năng tu mấy năm cũng thành tổ, rồi sơ tổ chút năm nó tu cũng 5 năm thành tổ, còn bây giờ mình tu gần 20 năm 30 năm cũng thấy gì hết. Đó, pháp đúng chứ không phải sai, nhưng mà gì bị cái hạt giống nghiệp lực của chúng ta nhiều quá nó cản đi. Bây giờ muốn phá cái nghiệp lực này đó là chúng ta phải sám hối, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải làm đủ hết. Trợ duyên nó không phải là cứu cánh, mà bỏ này là không có thể nào đến cứu cánh được. Đó. Thì Đại Thừa có chia thành 4 loại thiền, tức là 4 loại tam mộ, 4 loại tam muội của thiền Đại Thừa. Tam muội tức là chánh định. Một là gì? Thiền tọa tam muội, hai là thiền hành tam muội, ba là bán hành bán tọ tam muội, bốn là phi hành phi tọ tam muội. À, chúng ta học qua sân đó, biết về cái con đường thiền định đây. Thiền tọa tam muội là xuất xứ từ quan thù sư lợi sở thiết ma ha bát nhã ba la mật đa kinh, còn gọi là nhất hạnh tam muội là thường tọa chẳng động, tức là tọa thiền trọng gạch, tức là tọa thiền ngày đêm luôn suốt luôn, tức là giờ giấc nào cũng ngồi thiền hết, rảnh là ngồi thiền, rảnh là ngồi thiền. À, đó tức là thiền tọa tam muội. À, lấy cái sức mạnh của thiền định làm cái nền tảng. À, đi vào cái chỗ công phu, à, tức là giờ giấc nào cũng ngồi thiền hết. À, hai là thiền hành tam muội xuất xứ từ bát nhã tam muội kinh, là tu theo phương thức kinh hành không nghỉ không ngủ không ngồi trong thời gian suốt 90 ngày. À, tức là rong rạc luôn. Thứ nhất là gì? À, đi kinh hành, à, không có nghỉ nè, không có ngủ không có ngồi. À, thời gian trong suốt 90 ngày, cái này là đặc biệt dành riêng cho những người vào trong tháp. À, tức là họ không có ngủ, cũng không nghỉ luôn, cũng không có ngồi, đi suốt vậy đó. Mệt thì đứng bắt đầu nghỉ theo dõi hơi thở. Đó. Ba là bán hành bán tọa tam muội theo đại phương đẳng đà la ni kinh và pháp hoa kinh. À, do đó còn gọi là pháp hoa tam muội. Người tọa thiền còn tu thêm các pháp hoặc là lễ Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối. À, tức là bán hành bán tọa tam muội. À, nửa ngồi nửa đi, mà khi mà đi là lễ Phật nè, rồi tụng kinh là sám hối. À, cho nên là khi mà sau này đủ nhân viên mà chúng tôi cất thiền đường xong rồi cất thất á, là quý thầy mà mới lần đầu nhập thất á, là phải dùng cái phương pháp gọi là bán hành bán tọa tam muội. À, mình ngồi trong thất mà mình ngồi xuyên suốt nó cũng được. Nên mình khi mà mình ngồi thiền buổi sáng xong rồi thì 8 giờ cái mình sám hối, mình sám hối rồi 9 giờ cái mình ngồi thiền, ngồi thiền xong cái chiều cái mình sám hối, cái mình ngồi thiền. À, tức là 4 thời ngồi thiền, 3 thời sám hối. À, tức là dồn vào cái lực công phu để mà phá đi cái vô thủy của mình. Mà khi mà phá đi cái vô thủy của mình rồi thì cái tâm mình nó sáng, nó mở ra, thì quý thầy biết là mình tu như thế nào. À, còn đây là mình tu, chỉ là mình tu cái nhân thôi, chưa phải là đến được cái quả của thiền định. À, cho nên khi mà người mình ở ngồi trong thất là mình tạo lập những cái phương tiện, và nó khác hơn là tạo lập cái phước để mà khi mà quý thầy vào trong thất rồi không bị những cái nghịch duyên trong cái thời quá khứ làm chướng ngại mình. À, có những người mà khi mà ở ngồi này không có chịu tu, mà vào trong thất mà tu không bao giờ có chuyện đó. À, cho nên ở đây mình phải tu, phải làm, phải thực tập đủ hết, mà khi vào thất rồi mình phá những cái nghiệp thức này. Đó. Bốn là phi hành phi tọ tam muội, cũng gọi là tỳ tự ý tam muội hoặc là giác ý tam muội, là không quy định trên 4 quay nghi, chỉ cần tâm niệm không giải đãi, tùy theo ý hướng của mình mà tinh tấn tu trì. Tức là chỉ cho cái người mà tu tập hơi khá một chút đó, gọi là lão tham. À, chỉ cần tâm niệm mình không giải đãi, tức là tu từ trên tâm niệm. Mà khi mà tu cái này gọi là giống như là tôi nêu lên cho đại chúng thấy, là giống như là ông vua Hương Chí thỉnh các vị cao tăng vào trong cung để mà tụng kinh đó. Nhưng mà đặc biệt nhất có tổ thứ 27 ngàn tụng kinh, thì ông mới ngạc nhiên đó, là tại sao mà ai cũng tụng kinh hết, mà ngài không tụng kinh? Nó là ngài nó tung tụng kinh. À, hỏi kinh của ngài đâu? Thì ngài nói là hít vào không kẹt ấm giới, thở ra không dính mắt sáu trần. Đó là một bộ kinh, tức là tâm không giải đãi, tu trên cái tâm niệm. Thì như vậy chúng ta ngồi trên xe cũng tu. À, tất cả mọi hành động nào cũng tu hết, đó là tâm không có giải đãi, tâm không có dính mắt. Đây là những cho những bậc lão tham. Còn sơ tham như mình là phải ngồi thiền định, phải tụng kinh, phải sám hối, phải làm đủ thứ cái hết. Đó gọi là phi hành phi tọa tam muội. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế nữa, tức là cái phần 2, tức là sức mạnh của thiền. Phật dạy, tức là con nít đó lấy cái quyệt khóc làm sức mạnh. Tức là chẳng hạn bây giờ con nít nó muốn cái gì cái nó khóc lên là mình phải chiều nó. Con nít mà khi mà nó 1-2 tháng tuổi rồi đó, mà khi nó muốn cái gì tự nhiên nó khóc lên, là bất cứ cái nó khóc lên là cha mẹ nó có cái gì cũng phải chịu đựng nó hết, đó lấy sức mạnh. Còn phụ nữ là lấy sức mạnh là gì? Tức là lấy sắc đẹp làm sức mạnh.
Này các tỳ kheo, sa môn lấy thiền định làm sức mạnh. Chỉ có mình ngồi thiền rồi, chỉ có mình chuyên chú một con đường thiền rồi đó, thì quý thầy mới vượt qua được những cái nghịch cảnh, những cái mà trong cái thời quá khứ mà mình đã từng đi qua nó đến. Mà nếu mà không có thiền định là quý thầy rớt hết. Cho nên mình, cái hàng tỳ kheo mình là phải lấy sức mạnh làm thiền định khi mà cái duyên nó đến. Quý thầy thấy không, chẳng hạn bây giờ mình đứng nó đâu xa, là nói cái thời hiện tại này thôi, là quý thầy thấy có gì, có vợ nè, có con nè, có gia đình, có sự nghiệp, có đầy đủ hết. Thì như vậy chúng ta có cha, có mẹ, có vợ, có con, có quyến thuộc. Cái đời hiện tại này thì chắc chắn là cái thời quá khứ nó cũng có rồi, đúng không? Nó cũng có, là cái thời quá khứ là chúng ta có những cái quyến thuộc nhân duyên. Mà khi mà cái quyến thuộc nhân duyên nó đến được đó, mà chúng ta không có nhờ cái lực thiền định này, là chúng ta bị cái vòng xói về cái dục nó lôi mình đi mất luôn. Chẳng lẽ mình có, chẳng lẽ mình mới sanh ra đây, phải không? Tức có nghĩa là chúng ta có mặt ở đây là luân hồi vô lượng kiếp, chúng ta có mặt ở đây rồi. Mà luân hồi vô lượng kiếp là chẳng lẽ chúng ta có quyến thuộc. Mà khi mà quyến thuộc cái từ xa xưa ngàn xưa nó đến rồi, thì nếu mà chúng ta không có nhờ cái lực thiền định này, là tức là không có sức mạnh của thiền, thì chúng ta bị cái nghiệp, bị cái nghiệp lực nó cuốn mình mất luôn. Mà khi mình ở trong chúng thì nói gì, mà khi mà thật sự là chúng ta thấy rất là nhiều cái sự kiện này nó đến, cho nên mình phải lấy gì, dùng sức định làm cái sức mạnh để mà hóa giải những cái nghiệp lực trong cái thời quá khứ đó. Cho nên quý thầy phải lưu ý cái điểm này. Cho nên có những người họ tu rất là ngon, nhưng mà cái đụng duyên đụng cảnh cái họ không chịu tu nữa. Mình nói ở sao cái ông này tu dở mà không phải. Chẳng hạn như mình nói là, tôi nói là cái khi mà không phải cái nghiệp nó đến á, thì đứng trước mặt mình qua hậu mình thấy cũng bình thường. Mà khi mà cái nghiệp lực nó đến rồi nha, cái nghiệp lực mà cái sức mạnh nghiệp lực nó đến rồi đó, mà cái quyến thuộc nhiều đời rồi đó, thì bây giờ nó xấu giống như là chung vô diệt, mình cũng chết. Ở đây mình dạy về cái pháp môn này là mình phải nói thẳng về điểm đó, phải không? Ở trên người xưa nói là ở trong rừng sâu mà con trâu cũng đẹp á. Tại sao mà có những người mà ông thầy ra đời lấy những người mà không có gì hết, không có gì hết, nhưng mà nó là biết rằng cái nhân duyên, cái quyến thuộc nhiều đời rồi. Bây giờ chúng ta nếu mà không có nhờ cái sức thiền định để mà hóa giải đó, để mà vượt lên cái chặng đường này đó, mà cái chặng đường này là chặng đường cuối cùng nhất là của những người tu tập về con đường thiền định, kể cả những người tu tất cả các pháp môn. Mà cái chặng đường cuối cùng này rồi, tất cả mình cũng phải qua cái con đường này để mà phá đi cái nghiệp dũng từ cái thời quá khứ. Cho nên quý thầy phải lưu ý cái điểm đó. Cho nên tại sao mà khi mà chúng ta ở trong chúng là chúng ta phải dồn về cái sức mạnh của thiền định để mà chúng ta hóa giải nó. Đó. Trong lượng đại thừa khởi tính Bồ Tát Mã Minh dạy, người nào chuyên tâm tinh tấn tu tập thiền định thì hiện đời có 10 sức mạnh lớn và 10 công đức lớn. Những gì là 10? Một là gì? Được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Đây. Cho nên thường thường quý thầy thấy là khi mà quý thầy ngồi thiền định, có nhiều người không hiểu cách ngồi thiền định. Có nhiều người ngồi thiền định rồi cái hai cái tay chúng ta buông xuôi luôn. Mà khi mà quý thầy ngồi thiền định là tại sao là chúng ta bắt cái ấn gọi là ấn hạt ma? Mấy chó nó ồn ào ra thu vô băng hết. Là khi mà quý thầy gọi thiền là chúng ta, tại sao mà chúng ta phải bắt cái ấn hàng ma? Mà khi mà bắt cái ấn hàng ma, nói về cái khoa học á, là cái khí của quý thầy nó giao thoa, nó lưu thông. Bởi vì trong âm có dương, trong dương có âm, phải không? Mà khi mà chúng ta ngồi thiền là không có, nếu mà muốn mà được mà mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hội niệm là chúng ta phải gọi là tỉnh giác. Còn mà ngồi thiền mà chúng ta không trầm, mà giả dưỡi, mà lười biếng, mà không muốn tu tập nữa, thì mười phương chư Phật Bồ Tát không có hội niệm. Ở đây mà nói về cái lý ấy, là mười phương chư Phật Bồ Tát thường hội niệm là chúng ta khế hợp vào cái đức tính giác ngộ của mười phương chư Phật. Bởi vì Đức Phật Bồ Tát là các ngài dùng cái thiền định làm thức ăn,
Mà khi mà chúng ta ngồi thiền rồi đó, thì chúng ta đạt được cái chỗ là thiền là tâm Phật, kinh là lời Phật, mà giới là hạnh của Phật, khế hợp. Mà như nãy chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy, cho nên chúng ta ở trong rừng núi, ở trong cái chỗ mà vắng vẻ, mà chúng ta không có dùng cái sức mạnh thiền định, là chúng ta thường thường là mình nói là sư phụ chứ nó bị ma nó ớp. Ma nó ớp là chúng ta nó cũng gọi là si mê, nó ngờ ngợt, rồi nó giải đãi, nó đủ thứ chuyện thôi, gọi là ác hạnh, ác kiến đó. Thứ hai là không bị các ma quỷ nó khủng bố, tức là chúng ta ở trong núi sâu rừng rậm mà chúng ta không tu tập thiền định đó, là chúng ta dễ bị những cái này. Mà còn cho chúng ta dùng cái sức mạnh thiền định đó, là chúng ta không bị ma quỷ khủng bố đó. Mà ma này là trong kinh Đức Phật dạy là có bốn loại ma, hoặc là bệnh ma. Khi mà chúng ta không tu tập thiền định, khi cái bệnh đến chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng, chúng ta sợ sệt, tử ma tức là ma chết, ma phiền não, thiên ma. Ma phiền não là luôn luôn nó rình rập, để nó ớt mình, đúng cái gì mình cũng phiền não hết. Còn mình có sức mạnh, có thiền định là vượt qua cái khổ. Đó là những cái công đức mà Bồ Tát Mã Minh nêu lên. Thứ ba là không bị 95 thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc mình, tức là mình đi thẳng vào cái con đường chánh pháp, chánh kiến mình đi. Thứ bốn là xa lìa những việc quỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng nề, dần dần mỏng ít, tức là mình hiểu được cái con đường chánh pháp. Mình mà tu thiền, mình tu một thời gian là những cái kinh điển đại thừa, cái mình hiểu mình tột hết. Mà hiểu mình tột hết là mình đâu có quỷ bán chánh pháp. Chẳng như kinh Dược Sư nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ nè, kinh Pháp Hoa nè, toàn là mật ý mật lửa của Đức Phật không. Mà mình tu thiền mình khám phá là được cái chiều sâu trong kinh điển rồi thì mình không hủy bán. Mình biết là Đức Phật nói ra là cái phương tiện dẫn dắt cho cái người sơ cơ bước vào đạo, mình hiểu được cái đó rồi thì mình không hủy bán chánh pháp đó. Gì nữa, các tội chướng nặng nề dần dần các đầu nó thư dần. Tu tập thiền định là quý thầy có tin biết là bởi vì khi quý thầy ngồi thiền định là cái nghiệp tập đời trước nó đến, mà nó đến rồi khi mình ngồi trên cái bộ đoàn hoặc là tổ cụ, mà lúc đó cái mình giả dở cái mình muốn tu tập nữa, là khi cái nghiệp nó đến giống như người ta đến đòi nợ mình chịu trả. Và khi mình ngồi thiền là những cái giả dở, cái buồn ngủ, cái bực tức bức rứt nó đến, đó là cái nghiệp tập trong cái thời quá khứ nó lớn đến để mà nó đòi mình. Tức là ngày xưa mình gieo cái nhân, bây giờ cái quả nó chín muộn nó rụng, nhưng mà nhờ tu tập thiền định cái mình ngồi thiền dùng cái chánh kiến, dùng cái biết để mình quá phá giải những cái nghiệp này. Và khi mà quý thầy mà phá giải cái nghiệp này rồi đó, cũng giống như là bây giờ mình ngồi thiền định mà cái nghiệp khắc ái nó đến đi, mà ngay trong giờ phút đó mà quý thầy mà xuống bộ đòn mình đi ra quy một chút là mình bị dính liền đó. Còn đằng này cái mình ngồi lại để mình quá giải những cái nghiệp lực đời trước thì bắt đầu cái nghiệp lực mà nó mỏng dần nó ít đó. Cho nên cái phương pháp thiền định rất là có kết quả đó. Thứ năm là diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi, những cái nghi ngờ nghi Phật, nghi pháp, nghi chính mình, những cái thấy nghe tội lỗi dần dần nó mỏng. Thứ sáu là đối với các cảnh giới chư Phật, lòng tin mình tăng trưởng lên. Đối với các cảnh giới chư Phật mình còn nghi nữa, người nào mà tu tập thiền định đúng mức, lòng tin mình tăng trưởng. Thứ bảy là xa lìa các điều ăn năn lo lắng, và đối với việc sanh tử tâm không còn khiếp sợ nữa, đối với việc sống chết mình sợ nữa nếu mà không có sức mạnh thiền định. Cho nên cái phương pháp thiền định này rồi á, thì tại sao quý thầy thấy là trước cái thiền nguyện thường thường để mấy con sư tử đó, là sức mạnh của loài sư tử. Cho nên hồi bữa đi họp thì có một cái người Phật tử hỏi chúng tôi như thế này: thưa thầy, bây giờ con thấy là có những chùa họ nuôi yến, nuôi tổ yến á, còn chùa thầy thì diện thầy có nuôi gì không? Tôi nói chùa tôi không có nuôi yến, mà chùa tôi toàn là nuôi sư tử không. Thì bắt đầu mà tưởng là tôi nói giỡn, mà thật luôn. Thiền viện của bà thượng ngày xưa là bà thượng nằm mộng mà thấy ôm cổ sư tử đó, là hòa thượng thấy mộng ôm cổ sư tử, là hòa thượng nói như thế này: tôi nuôi dưỡng các chú để mà trưởng thành sau này đã làm Phật sự, giống như là tôi nuôi dưỡng những con sư tử con. Thì như vậy là cái người tu thiền giống như sư tử rắn, Mà một khi mà sư tử rống lên rồi đó, thì tất cả các con thú khác nó nghe nó sợ, nó khiếp hãi hết. Thì cũng vậy, khi mà tiếng rống của chánh pháp Đức Phật rống lên rồi đó, thì các thiên ma ngoại đạo đều run sợ hết. Thì như vậy ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta thấy được sự thật của các pháp là vô thường, khổ không vô ngã rồi, cuộc đời như ánh rồi, thì sống chết mình sợ nữa, không còn khiếp sợ nữa. Mà muốn được như thế là chúng ta phải nhớ thực tập về con đường thiền định đó. Thứ tám là tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại à. Tức là khi mà chúng ta tu tập tốt rồi đó, thì cái tâm mình nó được nhu hòa, tâm mình nó được khiêm hạ, bỏ đi cái tánh kiêu mạn. Còn mình tu mà càng ngày mình tu mà có cái tánh kiêu mạn nha, là mình biết là mình tu chậm đi nha. Mình tu mà cái tâm mình nó hừng hực, nó luôn luôn mình muốn hơn người ta không, là mình biết mình tu chậm. Còn mình tu càng ngày cái tâm mình được nhu hòa, giống như cái ly nước mà nó đục á, mình lóng trong xuống à, thấy không? Mà khi mà nước đục mình lóng trong xuống rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó nhu hòa à, nó sáng suốt, nó định tĩnh. Đó là nhờ tu tập về con đường thiền. Thứ chín là dầu chưa chứng định xong trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không còn vui thích ở thế gian nữa. Tức là nó thương, nó mỏng giọng, tự nhiên mình không còn mà nhớ chuyện, nhớ nhung nhà cưới nữa hết, buông xả rất là nhanh. Thứ mười, nếu được tam muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm cho dao động. Đó, tức là 10 cái công đức lớn mà khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền định. Đó. Chúng ta hỏng khúc nữa chúng ta nghĩ. À, cho nên là ngài đã quả giải tiếp nè. Cho nên phải biết một chữ thiền như cha sanh ra Phật tổ, một chữ định như mẹ sanh ra Phật tổ. Cho nên kinh nói mười phương chư Phật đều do thiền định mà sanh à, tức là đây ngài Lai Quả nói là phải biết một chữ thiền là sanh ra Phật tổ à, một chữ định là mẹ sanh ra Phật tổ à, tức là cha mẹ mà sanh ra Phật tổ là nhờ thiền định, phải không? Đức Phật ngồi với cõi cái Bồ Đề 49 ngày nhưng cũng nhờ thiền định. Rồi Mã Thổ Đạo Nhất là cũng nhờ thiền định. Các chư tổ đều nhờ thiền định hết à, rồi gì nữa? Thiền sư mà gì mà ngồi à? Với thầy nhớ thiền sư mà gì mà ngồi rách bảy cái bồ đòn không? Thiền sư gì? Hả? Ai nhớ không? À, hiểu nhớ không? Hả? Không nhớ không? Ai nhớ hả? Với thầy ít nghiên cứu tổ sư thiền quá phải không? Thiền sư gì? À, ngồi rách cái bảy cái bồ đòn. Mới sáng biệt vượt lớn mà lúc mà cuốn rèm á. Thì sư gì? À, cũng là nhờ thiền định, phải không? À, tất cả chư Phật chư tổ đều nhờ thiền định hết à, cho nên nó là mười phương chư Phật đều do thiền định mà sanh ra. Kẻ bàng quan nhìn thấy người khắp thế gian trần lao lăn lóc, nghiệp thức mênh mang, làm sao cho nó hết được? Nếu có thể quay đầu ngay đó liền là giác à, tức là bây giờ nghiệp thức mình mênh mang luôn, chỉ cần quay đầu tức là giác. Quay đầu tức là bỏ đấy, bỏ tức là gọi là ngày xưa mình gọi là bối giác hiệp trần, bây giờ mình bối trần hiệp giác, là quay đầu tức là bến liền à, thì mới là nhập vào biên giới của thiền định. Lại giác nữa tức là phá trùng quan, ắt biết việc làm trước kia đều là quấy, ngày nay đều là phải. Nếu mọi người nếm được một chút ít thiền định thì e không muốn làm người thế gian được. Tức là bây giờ mình muốn mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con, nhớ đủ thứ hết là mình chưa nếm được thiền định. Mà khi mà quý thầy nếm được thiền định rồi, tự nhiên mình còn muốn thế gian mình nữa hết, muốn thích nữa. Còn bây giờ mình mong muốn, mình thèm khát cái việc thế gian, tức là mình còn chưa đi vào con đường thiền định. À, cho nên thì khi Lai Quả khẳng định luôn, mà khi mình nếm được chút ít thiền định rồi đó, thì những cái mà ngày xưa mình việc làm của mình là cho là quấy, không có đúng à, cho nên là chỉ cần quay đầu tức là bờ đạt đến con đường thiền định. Thì như vậy qua cái phần bài thứ 76 à, thiền sư Lai Quả dạy rất là kỹ về cái con đường thiền định mà chúng ta đi. Thì như vậy bây giờ cái tinh thần của Hòa Thượng dạy cho mình là khi mà tụng kinh sám hối là cái phần phụ, mà cái phần chính trong cái thời công phu tức là thiền định. À, cho nên Hòa Thượng nói là sao? Mình làm lao tác buổi sáng
là giống như mình làm gì? Giống như làm gì? À, giống như là mình ăn cơm, đúng không? Mà khi mà chúng ta ngồi học là giống như uống nước, đúng không? Mà tu là giống như hơi thở. Thì như vậy ba cái phần này là cái việc làm của mình ở đây rất là ít. Thì giống như ăn cơm mình nhịn một ngày hai ngày cũng được, đúng không? Mà mình khác á, một ngày hai ngày thì mình chết. Nhưng mà tu thì sao? Giống như hơi thở, hít vào mà không thở ra thì mình chết. Thì như vậy á, là từ hòa thượng hay nói theo là từ chư Phật chư Tổ đến cái đời này hòa thượng đều chú trọng cái việc mình tu tập, cái việc mình thiền định. Cho nên nói thật luôn là tôi đi làm công tác Phật sự mà giàu tôi về 9 giờ đêm rồi tôi cũng phải lên ngồi thiền tiếng đến 10 giờ tôi mới ngủ. Thì như vậy là quý thầy cũng vậy, khi mà đến giờ ngồi thiền nghe cái tiếng cảnh rồi mình quen hỷ, mình thích thú, mình lên mình tổ thiền để mình phá đi những cái tập khí mà trong cái thời quá khứ mình sâu dày lắm, thì bây giờ mình phải phá lần lọt. Cho nên là mấy chú nhỏ mà ráng mà công phu tu tập thì tự nhiên cái thiền viện mình rất là yên ổn. Mà một khi mà cái thiền viện mình ai cũng tu hết rồi, ai cũng ngồi thiền, ai cũng tu tập rồi đó, thì tự nhiên cái thiền viện mình vào tự nhiên mình thấy rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Cho nên là cái mùa hè này mình rất là sợ, chúng tôi mà đi khoảng chừng một tháng mà đi qua bên kia giảng rồi, ở đây mà mấy chú nhỏ mà không có đi sâu vào cái con đường tu tập á, thì tự nhiên mình thấy cái thiền viện này nó có một cái gì nó khó chịu lắm. Mà đại chúng ai cũng tu hết rồi, ai cũng thiền định, ai cũng tu tập rồi, thì tự nhiên mình thấy rất là thanh tịnh, rất là mát mẻ. Cho nên là sau này mà khi mà chúng tôi làm cái nội viện rồi đó, thì những người mà theo cái thời khóa, theo cái công phu tu tập thì mới vào trong đó tu. Tức là phát nguyện hiến dân cả cuộc đời này cho Tam Bảo, hiến dân cả cuộc đời này cho cái phụng sự Phật Pháp, thì lúc đó chúng ta đi vào cái con đường thiền định chuyên sâu. Còn lần này là chúng ta vẫn còn tranh tối tranh sáng, không có được sáng sủa. Thì cái khi mà chúng ta đến một cái vùng đất nào chúng ta khai sơn á, thường thường hay gặp những cái hoàn cảnh này. Cho nên với thầy mà lớn á, thì ai cũng muốn thích là nó yên ổn, ai cũng muốn thích tịch tỉnh tu. Mà bây giờ nó không chướng ngại chút, thì quý thầy cũng quan hỷ. Khi có chúng ta có điều kiện, cái môi trường tốt rồi, thì chúng ta dồn cái sức vào công phu để mà đạt được cái thánh quả mà Đức Phật chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý thầy chấp tay rồi hướng
chúng thành Phật.